Phần 4. Yêu thương từ trái tim. Cho con hôn má một cái, Nguyên Hương. Tất cả nhân viên phòng kỹ thuật của bệnh viện máy tính đều căng thẳng vì cơn mưa trái mùa của tháng 12. Khách hàng đông nghẹt, người được điện thoại công ty xin nghỉ việc với lý do viêm họng cũng chẳng biết vì phải liên tục tiếp khách hàng hay vì thời tiết ẩm ương cuối năm. Kết quả là các kỹ sư của phòng kỹ thuật phải thay nhau trực điện thoại, nghĩa là ai đang đứng gần cái điện thoại mà nó reo lên thì người đó phải cầm máy. Nghe khách nói và trả lời, hóa ra là một công việc không dễ chút nào đối với những người được đào tạo chỉ để làm việc với máy móc. Những ngón tay thao tác nhẹ nhàng khéo léo với các linh kiện điện tử, lại thấy ống nghe điện thoại thật nặng nề, chỉ để nghe đi nghe lại những điệp khúc mà người nói hẳn là chẳng hiểu biết gì về máy tính. Đâm ra ai cũng tránh xa cái điện thoại như tránh ổ dịch, họ cắm headphone vào tai luôn để khỏi phải nghe bất cứ thứ gì. Cú đập vai khiến Lưu phải gỡ headphone ra khỏi tai là đích thân trưởng phòng chăm sóc khách hàng. Lưu nhăn mặt ra dấu công việc lu bu lắm. Trưởng phòng vội nói ngay, cậu không phải ngao ngán, tôi đã hỏi trước rồi, cái laptop của bà khách này là đời mới. Lưu thở dài, nhấc người đứng lên đi theo sếp. Vừa nhìn thấy Lưu, nhân viên trực điện thoại của phòng chăm sóc khách hàng tuôn ra ồ ạt. Cái laptop của bà ấy bị giật điện, em đã nói là hãy đem laptop của dì tới đây càng sớm càng tốt. Nhưng bà ta yêu cầu công ty cho người tới bưng máy về sửa, tiền công đi lại, bao nhiêu bà cũng chịu. Mấy bàn cồng kềnh thì đã đành, chứ laptop mỏng dính, chỉ nhét vô cái cặp rồi đeo qua vai là xong, em tư vấn rồi. Em còn nói, dì ơi, chuyện đâu có đáng mà dì tốn tiền làm gì, công ty của tụi con làm việc 24/24, dì tiện đường đi làm đem máy tới lúc nào cũng có người sửa ngay mà. Anh biết bà ta nói gì không? Tôi không dám đụng tới cái máy tính đó nữa, cứ cho người tới bưng đi giùm tôi. Đến nước đó thì em chịu thua luôn. Cậu nhân viên chỉ ống nghe cho Lưu, anh nói chuyện với bà ta đi. Khi cậu ta nhấn số, Lưu lắng nghe tiếng tút tút và thấy buồn cười. Không dám đụng tới cái máy tính của mình. Là chuyện gì? Có một hacker nào đó đã nhảy sổ ra khỏi màn hình như một bộ phim giả tưởng đã dự báo ư? Giọng bên kia vang lên. Alo, Lưu ôn tồn. Chào chị, tôi là người của bệnh viện máy tính. À, Lưu không đợi người bên kia phải nói nhiều, thông tin vừa nghe đã đủ rồi. Tại sao chị lại không dám đụng vào máy? Tại vì nó bị điện giật. Nhưng khi chị đem tới đây thì máy đâu có cấm điện mà chị sợ. Còn cục pin ở trong đó, nó cũng là điện vậy. Câu trả lời khiến Lưu xích phì cười, may mà anh nén lại được. Nhưng máy bị làm sao mà chị cho là bị điện giật? Nói thật với cậu là tôi nhà quê lắm. Đây là lần đầu tiên tôi đụng tay vô một cái máy tính. Là quà Giáng sinh con gái tôi tặng để tôi khỏi bị lạc hậu. Lưu nhẹ nhàng, chị có cô con gái thật là dễ thương. Nhưng mà cái máy tính thì không dễ thương chút nào. Dạ, nó làm sao hả chị? Hôm qua, con gái tôi ngồi vô máy để hướng dẫn tôi. Lúc đó tôi đứng đằng sau nó, tôi cúi hôn tóc nó. Cái chuyện hôn hít này thì dính dáng gì? Lưu cảm thấy mình đang bị thử thách lòng kiên nhẫn. Giọng bên kia tiếp tục. Mà không bị sao hết. Ý tôi muốn nói là khi con gái đang chạm tay vào bàn phím mà tôi hôn lên tóc thì không sao hết. Lưu hoàn toàn không hiểu bên kia muốn nói gì. Có khi tôi nựng vào cánh tay con gái mà lúc đó bàn tay nó đang đặt trên bàn phím cũng không làm sao hết. Cậu tới nhà tôi giùm đi. Đó là một ngôi nhà nhỏ, khoảng sân hẹp vừa đủ dựng hai cái xe máy, vậy mà chủ nhân cũng chen được vào đó một chậu kiểng có những cái lá nhiều màu. Mở cổng cho Lưu là cô gái khá xinh xắn khoảng đôi tám. Nhìn cái xe phân khối lớn kềnh càng của Lưu, cô gái liếc mắt tới chậu kiểng khiến Lưu phải dựng xe một cách rón rén để khỏi làm rụng một cái lá nào. Hóa ra người mà Lưu gọi bằng chị là bà mẹ của cô gái này, và cái vụ hôn hít nựng nịu là bà mẹ dành cho cô gái này đây. Chào cô. Lưu đổi cách xưng hô bởi anh cũng chỉ là sinh viên thực tập ở công ty, lớn hơn cô gái đâu bao nhiêu tuổi. Chào anh. Cô mỉm cười, chỉ tay về chỗ để máy tính. Ở đó người phụ nữ đã đứng chờ sẵn, bà khẽ gật đầu chào. Lưu mở máy, rê ngón tay mình rồi gõ phím. Mọi hình ảnh hiện lên màn hình rất bình thường và ngón tay Lưu cũng bình thường. Lưu ngạc nhiên nhìn người phụ nữ. Người phụ nữ lắc đầu. Tôi cũng thấy khó hiểu như vậy đó. Nó chỉ bị giật điện khi tôi hôn vào má con gái. Lại hôn hít, Lưu giữ giọng ôn tồn. Cô nói rõ hơn một chút. Lúc bị điện giật, chân cô tiếp đất phải không? Người phụ nữ trả lời. Vâng, có lẽ là có thể máy tính bị rò rỉ điện. Lưu bắt đầu hiểu ra, có thể điện nguồn bị rò rỉ chứ không phải máy. Khi cô gái đặt tay lên máy, chân không tiếp đất, thì cô không bị giật. Nhưng khi người mẹ hôn vào chân tiếp đất, điện từ vỏ laptop truyền qua cô gái, truyền qua người mẹ gây điện giật. Những lần khác, sở dĩ người mẹ không sao có thể do chân mang dép. Vì không để ý và không rành máy móc, nên hai mẹ con hiểu lầm là máy tính cộng với nụ hôn gây ra điện giật. Lưu phân tích cặn kẽ cho cả hai nghe, rồi lôi cui sửa ổ cắm điện. Hai mẹ con vui vẻ ra mặt, cô gái tíu tít nói với mẹ, giờ hai mẹ con mình hôn nhau thoải mái rồi. Cô chợt thoáng đỏ mặt và liếc sang Lưu. Hai mẹ con nhà này tình cảm quá, làm Lưu vừa thấy buồn cười vừa thấy mến. Ra về, bà mẹ hỏi Lưu tiền công, Lưu chỉ tủm tỉm cười. Dạ không có gì, cô cứ xem như đây là quà Giáng sinh của cháu. Tối về nhà, Lưu mở laptop, tiếp tục làm luận văn tốt nghiệp. Ngày đi làm, tối về viết luận văn đến gần sáng mới thiếp đi. Lịch trình này đã trở nên quá quen thuộc với Lưu. Tiếng chân vang lên sau lưng Lưu. Con uống chút sữa đi cho có sức. Độ rầy thấy con vừa học vừa làm cực quá. Lưu ngước lên. Là má. Lưu chợt nhớ lại những hôm mình ngủ thiếp trên bàn máy cũng chính là má lấy mình đắp cho Lưu. Rồi sáng ra cũng chính má lay Lưu dậy vì sợ anh đang đi thực tập, đi làm trễ bị rầy. Lâu lâu má tẩm bổ cho Lưu những món ăn tối, lúc thì cháo gà, lúc thì phở. Má đem đến tận bàn. Nhưng lúc đó có khi Lưu còn cằn nhằn má nữa. Rồi Lưu nhớ luôn hồi nhỏ, đêm 23, má ráng thức khuya, đọc thư Lưu viết cho ông già Noel. Đêm Giáng sinh, má đóng vai ông già Tuyết, âm thầm bỏ quà vào chiếc vớ. Sáng hôm sau, như mọi đứa trẻ khác, Lưu thức dậy, hớn hở bên món quà như ý, cảm ơn ông già Noel xa xôi nào đó. Lưu đâu có biết, má đã phải nhịn ăn nhịn mặc để dành dụm tiền mua quà Giáng sinh cho con. Lưu lớn lên, hiểu rõ ông già Noel không có thật, và thôi cái trò viết thư đòi quà. Những đêm Noel, Lưu thường đi chơi với bạn để má ở nhà một mình. Chưa bao giờ Lưu ở nhà với má, chứ đừng nói gì đến quà tặng má trong ngày Noel. Rồi Lưu nhớ đến cô gái ban chiều, còn là học sinh mà biết để dành tiền mua cho mẹ laptop nhân dịp Noel. Người mẹ ấy thật hạnh phúc. Vừa có laptop mới tinh, vừa có những nụ hôn của con gái làm quà. Còn mẹ của Lưu thì... Má đã quay lưng đi. Đứng phía sau má, Lưu dịu dàng nói. Cho con hôn má một cái, nha má. Siêu nhân Lưu Nguyễn Anh Thư. Trong khi sang vốc nước rửa mặt, thì mẹ cậu vẫn đang tự nói chuyện một mình ở nhà trên. Từ vài năm nay, sau khi chịu nhiều căn bệnh, mẹ sang gần như mất trí. Bà hay lẩm bẩm nói những câu chẳng ra đầu đuôi và hoàn toàn vô nghĩa. Tuy nhiên, thỉnh thoảng, những câu nói của bà cũng rõ ràng, thậm chí còn khiến Sang phải nghĩ ngợi. Chẳng hạn một lần, bà chợt nhìn vào ly sữa, thầm thì, cảm ơn sữa, rồi mới uống. Lúc này, Sang vừa lau mặt bằng chiếc khăn bông to rộng vừa đi về phía mẹ. Vẫn nằm trên giường, dõi ánh mắt mờ đục ra cửa sổ, đột nhiên bà nói, con có hạnh phúc không? Tưởng như trong vài giây, Sang hoàn toàn hóa đá. Đó là câu hỏi mà cậu không bao giờ ngờ tới. Càng không thể ngờ, đó là câu hỏi của mẹ dành cho cậu. Sau ngần ấy thời gian bà lẫn lộn nhớ quên. Ngờ ngờ một lát, cậu đáp. Có. Quay mặt về phía Sang, bà bảo. Mẹ không thấy con hạnh phúc. Chiếc khăn Sang đang cầm trên tay rớt luôn xuống đất. Chiều hôm đó, mẹ Sang lên cơn đột quỵ. Khi ẵm bà lên cáng cứu thương, Sang nhận thấy bà quá nhẹ. Nhẹ như một đứa trẻ lên năm. Không hiểu sao điều ấy lại khiến Sang gần như muốn khóc. Qua tấm cửa kính phòng cấp cứu, Sang nhìn thấy mẹ nằm bất động. Và cậu sợ. Phải, kể từ khi những căn bệnh liên tiếp đổ xuống đôi vai gầy cuộc của mẹ, Sang đã luôn sợ một ngày nào đó cậu sẽ mất bà. Sang 18 tuổi, cao khoảng 1m8, vóc người vạm vỡ, được những công ty săn đầu người quốc tế tìm kiếm, những trường đại học danh tiếng chào mời bằng những học bổng hứa hẹn. Là cộng tác viên đặc biệt của một công ty Nhật Bản chuyên về công nghệ thông tin uy tín. Cộng đồng mạng gọi Sang bằng biệt danh Sang Siêu Nhân. Trông Sang có vẻ là một người thành đạt, hạnh phúc. Nhưng không ai biết được rằng Sang rất cô đơn. Sang tự quy định cho mình học, nghiên cứu, làm việc 16 tiếng một ngày. Phần lớn những giao tiếp của Sang đều liên quan đến học hành, công việc. Lúc nào Sang cũng đặt mình ở tư thế phải cẩn trọng, dò xét, thậm chí phải áp đảo chiến thắng đối phương bằng cách này hay cách khác. Chỉ duy với một người, Sang không cần phải cảnh giác, tính toán hay chứng minh điều gì. Đó là mẹ. Dạo bà còn khỏe mạnh, Sang luôn nâng niu những bát cơm tỏa khói trong tay bà. Khi bà bệnh, thì với Sang, Những lúc nghe bà lảm nhảm những lời ngây ngô vẫn là những thời khắc quý giá. Ngày hôm sau, mẹ Sang qua đời, ngay khi vẫn còn nắm lấy tay cậu. Cái nắm tay ấy gợi Sang nhớ một kỷ niệm năm cậu 9 tuổi. Lúc đó, Sang kể với mẹ rằng trường phát động quyên góp cho nạn nhân sóng thần ở Nhật Bản, nhưng mình không có tiền. Dạo ấy nhà Sang rất nghèo, mẹ nói, mỗi dịp Tết, con người thường chúc những lời tốt lành. Trong các lá thư, người ta cũng hay gửi nhau những lời chúc. Từ xưa rất xưa, từ sâu rất sâu trong tâm hồn, con người hiểu sức mạnh chuyển hóa những lời chúc lành của cảm xúc trong sáng. Nhưng rồi theo thời gian, con người quên đi giá trị đích thực của kho tàng lời chúc ấy. Lời chúc chỉ còn là những cái xác chữ, những âm thanh thiếu đi sức mạnh mà người ta gửi đi một cách xã giao hoặc theo thói quen. Vậy thì bây giờ con hãy ngồi im lặng, hình dung những người gặp nạn đang ở trước mắt mình. Nhiều người trong số họ mất hết tài sản, mất người thân, run rẩy vì đói và lạnh. Bằng suy nghĩ, con hãy trao tình yêu, sự cảm thông cho họ và thật lòng chúc những điều tốt đẹp hơn sẽ đến. Chúng ta sống trên đời là để trao cho người khác một điều gì đó trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Sang nhìn thật lâu vào di ảnh mẹ, thầm nói, cả cuộc đời mình mẹ luôn tìm cách trao cho người khác một điều gì đó trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Mẹ con mình cũng có thể là một điều gì đó cho người khác, ngay lúc này, ngay trong đám tang. Họ hàng của Sang đã đến, có người khóc nức nở. Một người chị họ với vẻ mặt đượm buồn nhẹ nhàng hỏi cậu, em có cần chị làm gì cho em không? Sang từng đọc trên Facebook chị những lời tuyệt vọng vì tháng trước người bạn trai đã bỏ rơi chị. Lúc này cậu nheo mắt, mỉm cười và đáp, có, em muốn nhìn thấy chị hạnh phúc. Trong tích tắc, Sang đọc được vẻ kinh ngạc trong đôi mắt đang mở lớn của chị. Sang cứ thế nhìn chị, mỉm cười. Cậu cười rất tự nhiên, nồng ấm, không có bất kỳ sự cố gắng nào. Quyết định khi nãy đem đến cho Sang tâm trạng thật thư thái, bình an, đến mức chính cậu cũng không hiểu được. Nét mặt người chị họ đang dần giãn ra, chịu lại, vẻ kinh ngạc trở thành sự bất ngờ thú vị. Và chị cũng cười theo, dù rất nhẹ. Thật chậm rãi, Sang đứng lên và cất tiếng. Thưa mọi người, mẹ con đã sống một cuộc đời xứng đáng, bà đã hoàn thành cuộc đời này một cách không có gì đáng chê trách. Điều bà mong muốn là được nhìn thấy chúng ta hạnh phúc và mạnh mẽ. Vậy thì sao phải khóc hay buồn bã ở đây? Những tiếng sụt sùi yếu đi rồi ngừng hẳn, những ánh mắt dồn về phía Sang đầy dấu hỏi. Chưa từng có ai phát biểu như thế trong một đám tang. Rồi Sang hát bài ca cậu từng nghe từ mẹ. Bài hát nói rằng mọi người và mọi việc đều đến rồi đi. Đừng tiếc nuối, đừng bám víu, chỉ cần luôn là chính mình, khi ấy ta có thể giúp ai đó mỉm cười. Những gánh nặng, những trách nhiệm dần rơi xuống theo từng lời hát. Sang không còn cảm thấy mình phải luôn cảnh giác, chứng tỏ hay tìm cách chiến thắng trong mọi việc. Sang tự do rời khỏi vai trò siêu nhân để là chính mình. Cậu nghe vọng lại bên tai câu hỏi, con có hạnh phúc không? Và cậu thầm thì, có mẹ à, con đang hạnh phúc. 28 chiếc quẩy, Di Ly. Lũ học sinh lớp 10 chúng tôi luôn ra khỏi nhà với chiếc túi rộng tuếch, trong khi có vô số thứ phải cần đến tiền. Trong những giấc gà gật trên lớp, tôi hay nhìn thấy những tờ 2.000 đồng nhịn quà sáng của mình nhân bản lên thành cả chồng dày cộm. Rồi cả lũ nhân bản ấy tự bay vào căng tin, biến hình thành đám cóc ổi xoài dầm, bay lên chợ hôm, hóa ra thành những bộ váy áo xùm xòe, sành điệu. Người ta vẫn nói tuổi 56 là tuổi khôn ngoan nhất, 46 là tuổi thành đạt nhất, tuổi 36 rõ ràng quyến rũ nhất, 26 chất đầy nhiệt tình và hoài bão, còn tuổi 16 thì sao nhỉ? 16 là tuổi khao khát ẩm thực nhất. Ý tôi là, cái từ rất văn hoa ấy có nghĩa là, khi người ta ở tuổi 16, những giấc mơ sẽ không còn mang hình ảnh tòa lâu đài, chàng hiệp sĩ và cô công chúa nhỏ, mà có dáng dấp hiện thực của một khu chợ chất đầy nem tai, bánh bột lọc, bánh gối, bún riêu, bánh đà cua bò, chè thập cẩm, sữa chua đánh đá, táo dầm, me xào. Một tối, tôi và ba kẻ khác gồm Thủy Bà Già, Tuấn B, Thành Vinh, tình cờ đạp xe qua phố Phan Bội Châu. Tức thì từ đầu phố, một mùi thơm lừng, béo ngậy vô cùng quen thuộc dậy lên, khiến những công dân tuổi 16 bàng hoàng ngơ ngẩn. Ngay cả người có khứu giác tồi tệ nhất cũng nhận ra đó là mùi vị tuyệt ngon của món quẩy nóng. Phố Phan Bội Châu khi ấy chưa trở thành phố dày hàng thùng như bây giờ, vẫn còn là phố quẩy với rất nhiều hàng quẩy rán nóng giòn. Người bán hàng có một chảo mỡ to đùng luôn sôi sùng sục. Những thẻo bột trắng tinh nhỏ xíu sau khi được thả vào chảo nửa bung ra thành chiếc quẩy vàng ươm, thơm lựng. Quẩy Phan Bội Châu không to tướng như những hàng quẩy trên phố Cầu Gỗ hay trong ngõ chợ Thành Công. Nó chỉ xíu xiu bằng ngón tay người lớn, vì thế cũng thơm ngon và mềm hơn. Người ta ăn quẩy với món nước chấm truyền thống trộn đu đủ, cà rốt thái vuông, thả thêm vài cọng rau muồng thái nhỏ và chút tương ớt cay xè. Bây giờ là một tối hoàn toàn giá lạnh, lửa vẫn bập bùng từ lò than rán quẩy và mùi hương ấm áp rõ ràng khiến chúng tôi đạp xe chậm hơn. Thủy bà già có dáng người nhỏ thó nhưng là đứa kém kiểm soát nhất trong việc ăn uống. Mỗi lần ngồi ở một hàng nộm bò giữa chợ, nó thường lúng búng nhai bò khô trong miệng, trong khi một mắt đắm đuối liếc nhìn hàng chè, một mắt dịu dàng ngước qua hàng ốc luộc. Chưa biết chừng tay phải nó nghe lanh canh tiếng kéo cắt thịt bò khô, tay trái đuổi theo tiếng lèo xèo mở rán từ quầy nem chua. Cùng lúc, hai cánh mũi phập phồng hít hà mùi thơm đang bốc khói từ nồi riêu cua ván gạch. Thủy bà già buột miệng. Bây giờ mà có tiền ăn quẩy nhỉ? Tao có. Tôi kêu lên. Có bao nhiêu? Ba cái miệng đồng thanh. Tôi móc túi rút ra đám tiền lẻ rồi vừa đếm vừa nâng niu vuốt cho thật phẳng. 2.800, đủ 28 chiếc. Chúng tôi hồ hởi dựng xe, Đường Hoàng kéo ghế chọn chỗ ngồi, trịnh trọng nói. Cho một dĩa quẩy nóng. Những hàng quẩy thường bán giá 200 đồng một chiếc, riêng phố quẩy Phan Bội Châu. Sáng tạo hàng độc với kiểu dáng quẩy tí hon nên bán giá 100 đồng một chiếc. Không cần quy ước, chúng tôi đều ngầm hiểu rằng mỗi đứa chỉ được một suất 7 chiếc. Người bán hàng bê ra một đĩa quẩy khổng lồ, đó là cách bán hàng của họ, thường mang ra hẳn 40 chiếc hoặc 50 chiếc cho chẳng, còn thừa bao nhiêu sẽ trừ tiền đi bấy nhiêu. Chúng tôi múc tương ớt vào bát nước chấm, trộn đều lên, nếm thử một cách cầu kỳ, rồi sau rốt nhó một chiếc quẩy, nhúng vào bát. Từ lúc đó chẳng ai nói với nhau câu gì, tất cả thả toàn bộ tâm hồn và cảm xúc vào dĩa quẩy. Bình thường chiếc quẩy này chỉ chia thành hai miếng là hết, nhưng chúng tôi ăn dè, cắn tận làm ba, vừa ăn vừa đếm nhẩm, vậy mà 28 chiếc đã hết sẵn một cách nhanh chóng. Song Thành Dinh dường như đếm nhầm, hoặc hào hứng quá mà quên mất, không đếm ở chiếc quẩy thứ 7. Chúng tôi tròn mắt kinh ngạc, nhìn cậu ta từ từ đưa chiếc quẩy thứ 8 lên miệng. Lập tức, ba cái miệng còn lại cùng đồng thanh bằng những tiếng thì thào, mà nếu có thể được thì chúng tôi đã hét lên thất thanh. Hết tiền rồi! Chiếc quẩy đang hùng dũng tiến được nửa đường và hàm răng còn tàn dư vài chiếc súng, vội giật mình, nhảy lùi ra xa như thể trong ấy có gián điệp. Thành Dinh thất kinh nhìn chiếc quẩy rồi bỏ tọt xuống dĩa như vừa phát hiện ra nó bị tẩm độc dược. Cậu ta nhún vai lắc đầu với dĩa quẩy một cách ngán ngẩm. Quẩy này chỉ ăn vài chiếc là ngấy. Công nhận, nhất là hôm nay lại ăn tối no rồi. Thủy bà già cố gắng nói to lên cho cả người bán hàng cũng nghe thấy. Ngay cả đói cũng không thể ăn nhiều được, ngấy lắm. Tuấn Bê phụ họa, giọng cũng to một cách khác thường. Ừ, ăn chơi thế thôi, chứ ăn thêm nữa chắc sợ quẩy đến tận năm sau. Tôi kết luận rồi kêu tính tiền. Người bán hàng đang chuẩn bị tinh thần bê ra cho chúng tôi thêm một đĩa to nữa, đành tiến ra bàn để đếm những chiếc quẩy thừa còn lại. Trong lúc ông ta đếm, tôi lo lắng đến thót tim, chỉ sợ nhỡ đâu ông ta quên mất đã bỏ thiếu một chiếc vào từ đầu. Bây giờ thì chúng tôi rõ lời cái đuôi là chỉ có chút tiền còm mà cũng đòi trịnh trọng vào hàng quẩy nóng. 2.800. Người bán quẩy giơ hai ngón tay. Tôi vừa đếm tiền cho thật kỹ rồi mới đưa hết cho ông ta. Chúng tôi phóng xe đi tiếp, tiếng cười còn ấm áp hơn cả quẩy đang nóng giòn trên bếp lò. Tôm tích, nguyên hương. Lên 6 tuổi, bé Út tự nhiên mắc chứng tè dầm. Bà hàng xóm bày cho má tôi bài thuốc cua nướng. Điều đáng nói nhất là bài thuốc này chỉ cần cái yếm cua, tức là cái mà khi ăn người ta vứt đi. Tội nghiệp Út, nó trẹo trạo nhai cái yếm, mắt nhìn phần hấp dẫn còn lại. Má xót xa, cho cháu ăn nguyên con luôn được không? Ăn là làm thuốc là phải ăn cho đúng, chỉ cái yếm thôi, bà hàng xóm cương quyết. Má chìa hai cái càng về phía tôi, anh Danh cười. Út bệnh dài dài cho hảo nhờ. Cái miệng anh Danh đúng là ăn mắm ăn muối. Tôi ăn đến con cua thứ 10 mà ngày nào cũng phải khiêng tấm nệm ra nắng phơi. Bà hàng xóm nói những bài thuốc dân gian cứ 10 người thì 7 hộp 30. Bé Út xui xẻo rơi vào con số 30 này. Nhưng không sao, còn bài thuốc khác linh nghiệm hơn là tôm tích. Tôm là hải sản. Dân vùng cao nghe nói đến hải sản biết là tốn tiền rồi. Nhưng có tiền cũng không xong vì chợ không hề có bóng dáng tôm tích. May mắn làm sao, nhà dì Hoa ở vùng biển, dì Hoa hằng ngày gửi tôm tích theo xe cá, nhiệm vụ ra bến xe cá lấy tôm tích về nhà là của tôi. Tôi vừa bịt mũi, vừa đi tìm số xe quen, thì nước từ sàn xe tràn xuống, tôi nhảy ngược về phía sau. Xin lỗi nghe. Tên con trai da ngăm đen, tóc bù xù, áo thùng thình, quần ống lững lơ ngang đầu gối lom khom trên xe, tay này xô nước, tay kia lăm lăm cơ chổi nhìn tôi cười. Nước vẫn tiếp tục chảy xuống dù hắn đã ngừng tay dội và quét. Hắn liếc nhìn địa chỉ bên trong túi ni lông rồi hỏi tôi. Tên gì? Dạ tên Hảo. Sao ở đây ghi tên khác? Hắn chỉ tay lên dòng mực xanh ướt nhoe nhoét. À, đó là dì Hoa ghi tên má. Tôi đợi câu hỏi, má tên gì? Nhưng không, hắn ngay lập tức chìa cái gói cho tôi và mỉm cười. So với cái gã trước thì hắn cũng dễ thương. Ngày hôm sau, tôi thận trọng nhìn ngó để không bị một xô nước tạt xuống. Nhưng kiểu đời là vậy, khi chăm chăm đề phòng thì chẳng có gì xảy ra cả. Tôi nhìn thấy cái võng vải dù quen thuộc treo ngang thùng xe. Dân cá tôm làm việc đêm thì ngày ngủ cũng đúng thôi. Chỉ có điều lỡ đang ngủ thì tôi chỉ còn biết đứng đợi mà mùi tôm cá tanh tưởi quá. Tôi đợi 15 phút thì cái võng nhúc nhích, rồi một ống chân thòng ra ngoài, tiếp theo là một bàn tay vươn qua mép võng, và cuối cùng là khuôn mặt ngái ngủ. May quá, đúng là hắn. Thật đáng ngạc nhiên khi một kẻ mới vừa ngủ dậy lại có thể ngay lập tức tươi tỉnh. Anh cho xin gói tôm tích. Hắn nhìn về phía cái gói bên hông xe, vẻ ngạc nhiên. Ngày nào cũng lấy sao? Dạ, có chuyện gì mà ngày nào cũng lấy? Hỏi han thật sự hay là trêu chọc đây? Thiên hạ bao nhiêu kẻ biết đây là thuốc, không chừng hắn tưởng chữa bệnh cho tôi. Trời, có đứa em ở nhà cần ăn món này để chữa bệnh. Tôi trả lời ngay lập tức. Vậy à, hắn cười. Tôi liếc nụ cười và yên tâm, không có vẻ gì trêu chọc cả. Hắn thật dễ thương. Những ngày sau, chỉ cần bóp thắng xe đạp và sau 20 giây là tôi có gói tôm trên tay. Có vẻ như thấy tôi từ xa là hắn đã chuẩn bị sẵn. Nghe tôi kể điều này, anh Danh nói, người tốt vậy phải biết cảm ơn á. Thì ngày nào em chẳng nói cảm ơn kiểu khách sáo đó thì ai cần. Với cảm ơn sao? Mời ly cà phê chẳng hạn. Tôi, mời hắn ly cà phê. Anh Danh nháy mắt, chủ nhật này anh đi với Hảo, để anh mời, Hảo chỉ trả tiền thôi. À vậy thì được, nhưng cái kiểu nháy mắt kia có phải là anh Danh kiếm cớ để lừa tôi một chầu cà phê không? Một nụ cười như thường lệ, một cái gói như thường lệ và thêm một cái gói khác thường. Cái gói khác thường vuông vức rất xinh xắn. Dám tặng quà cho tôi à? Thúy Cúc gửi cho Hảo. À, Thúy Cúc, con dì Hoa, hôm nay là sinh nhật tôi. Không bao giờ tôi nghĩ có ngày mình bước chân vào cái quán mà khách toàn là những lơ xe và tài xế. May mà hắn với anh Danh có chung yêu thích là bóng đá, nên gặp nhau lần đầu mà chuyện trò như pháo, tôi không phải cố sức để gợi chuyện. Rồi hắn dành trả tiền với lý do rất điệu, coi như đây là buổi cà phê mừng sinh nhật Hảo. Thúy Cúc tặng tôi con thuyền kết bằng vỏ sò vỏ ốc và một lá thư có câu. Anh Hùng hỏi em là chỉ có biết cách làm tung tích sao cho gai của nó khỏi đâm vô tay không? Bé Út lành bệnh. Ngày của tôi trở lại như xưa, bắt đầu bằng việc tập thể dục rồi ăn sáng và sau đó ngồi vào bàn học. Thư Thu Cúc kể đủ chuyện trời trăng mây nước, rồi thế nào cũng có câu nhắc đến. Anh Hùng hỏi em chị học giỏi nhất môn gì? Em nói môn nào chị cũng giỏi vì chị là học sinh xuất sắc. Xếp lá thư lại, tôi chạy xe chậm chậm ngang qua bến. Hùng đang dựa vào thùng xe nhìn ra đường. Xe chạy từ chiều, khuya đến bến, phân phối hàng tới sáng mà không buồn ngủ ư. Tôi định dừng lại, nhưng rồi vội đạp xe nhanh hơn. Hình như anh Danh đang ngồi trong quán cà phê hôm nào. Rồi tôi không nhìn thấy Hùng giữa thùng xe ngước nhìn trời nữa. Hùng gửi tôi một lá thư, thông qua anh Danh. Thư viết: Gặp Hảo, mình muốn đi học lại lắm, nhưng mà cầm cuốn sách lên mới biết chữ nghĩa rơi rụng hết rồi. Lần đầu tiên mình ân hận vì đã bỏ học sớm. Mình đổi công việc khác, không theo xe cá nữa. Lý do gì thì Hảo hiểu rồi đó. Chúc Hảo học ngày càng giỏi. Tôi chợt cảm thấy lòng mình nhoi nhói như cái lần bị gai tôm tích đâm vào tay. Tôi đứng dưới bồn phun nước. Lưu Nguyễn Thi Hợp. Bây giờ là 7 giờ tối. Tôi đang đứng dưới bồn phun nước và nhìn ra xung quanh. Trên bãi cỏ, một chú bé đang cầm quả bóng bay màu bạc chạy tung tăng. Nó hát vang những lời sung sướng của riêng nó mà những người lớn không sao hiểu được. Dường như nó là chú mục đồng nhỏ đang chan dắt những niềm vui. Trên ghế đá, đôi nam nữ ngồi cạnh nhau, thầm thì những lời tình tứ. Cụ già bán vé số đang tính tiền sau một ngày buôn bán vất vả. Một tốp bạn trẻ đang vừa đi vừa ăn bắp nướng, xe cộ nườm nượp qua lại. Những cửa hiệu quanh công viên đều bật đèn. Ánh sáng làm những giọt nước ở bồn trở nên óng ánh. Những giọt nước sáng ngời và mát lạnh rơi xuống vai tôi. Nó cho tôi cả cái lấp lánh và giá lạnh. Nó cho tôi tất cả những gì nó có. Tôi nhìn con đường trắng nhựa trước mặt và nghĩ đến con đường mà tôi thấy mỗi ngày khi nhìn từ cửa sổ phòng mình. Đó là một con đường đầy ổ gà và giằng xóc. Nhưng cho dù đến bất cứ đâu, 18 năm qua tôi cũng phải đi trên nó để đến với cuộc đời. 18 tuổi, tôi cảm thấy mình chẳng biết cái gì là đúng, cái gì là sai trong cuộc đời này. Tôi mất đi năng lượng sống và chán ngán tất cả. Bây giờ là 7 giờ 30, vào cùng một thời điểm, trên thế giới rộng lớn này, có trăm thứ bị truất phế và cả ngàn cái được tấn phong. Giờ này, trên một góc đường nào đó của thế giới, có lẽ có một cô gái đang âm thầm khóc cho những mất mát. Trong một nhà bảo sinh, có những đứa trẻ sơ sinh đang khóc toáng lên vì mới được trao cho cả cuộc đời. Có một nhà khoa học còn đang cặm cụi với những thí nghiệm. Có một kẻ nghiện hút đang thở ra một làn khói mỏng manh, hư ảo. Có một nhà văn đang xây dựng cả một thế giới bằng ngôn từ. Và một phụ nữ đang đọc cách nấu một món ăn. 8 giờ rưỡi tối, vào giờ này, tại Thụy Sĩ năm 1913. Cả Gustav Jung bước vào phòng mình. Ông ngồi xuống ghế và gục đầu trên bàn. Những hình ảnh, những lời nói trong đại hội phân tâm học lần thứ tư vẫn vang bên tai ông. Freud, người thầy mà Jung hết lòng yêu kính, hoàn toàn phản đối những ý kiến của Jung trong tâm lý học vô thức và cảm thấy Jung đang xúc phạm, đang phản bội mình. Bất chấp sự chỉ trích của Freud, 3/5 những người tham dự hội nghị biểu quyết tái cử Jung làm chủ tịch hội phân tâm học. Jung không quan tâm nhiều quá đến việc cả hai bất đồng quan điểm với nhau. Điều quan trọng là Freud đã không còn tin cậy Jung như tin cậy một người bạn. Jung nhìn bình hoa tươi trong phòng. Ít ngày nữa có lẽ nó sẽ héo tàn đi, nhưng vào phút giây này nó thật rực rỡ. Jung bỗng tiếc là khi bắt tay trước đại hội, mình không siết chặt tay Fred thêm chút nữa. Ở thành phố tôi đứng, đồng hồ chỉ 9 giờ, nhưng trong một con tàu nguyên ga ở một phương quốc cổ tích xa xôi, trời sắp sáng. Ken, con dao của các chị đưa rơi khỏi tay nàng tiên cá nhỏ, nàng đã đổi giọng nói của mình. Để lấy đôi chân của một con người với khát vọng được hưởng hạnh phúc tận cùng bên hoàng tử và có một linh hồn bất diệt. Điều kiện đặt ra cho nàng là hoàng tử phải yêu nàng và lấy nàng làm vợ. Nhưng hoàng tử không biết tất cả điều đó, chàng thương tiên cá như một đứa em và kết hôn cùng công chúa. Điều đó có nghĩa là nàng tiên cá nhỏ sẽ tan ra thành bọt biển vô tri. Những người chị của nàng đã đổi tóc của mình để lấy một lưỡi dao. Nếu tiên cá nhỏ đâm lưỡi dao này vào tim hoàng tử, nàng sẽ trở lại đời sống 300 năm của một tiên cá. Bên bà, bên cha và các chị, tiên cá nhỏ vén rèm chiếc rèm đỏ và nhìn thấy hoàng tử đang ngủ bình yên bên người vợ xinh đẹp của chàng. Con dao trên tay nàng từ từ rơi xuống. Nàng cúi xuống hôn lên trán chàng, nụ hôn đầu tiên và sau hết. 10 giờ tối, vào giờ này, chỗ tôi đang đứng sẽ như thế nào trong 20 năm sau? Đầu óc tôi miên man. Tôi đang đứng ở nơi mà ngày xưa là công viên. Nay nó đã là một khu du lịch rộng lớn nguy nga. Cái bồn phun nước vẫn ở đó, nhưng không phải là cái bồn phun nước ngày nào. Cạnh tôi là đứa con 8 tuổi. Nó trầm ngâm. Mẹ ơi, có những điều con không biết là mình đúng hay sai. Có những điều con biết mình đã sai lầm. Ước gì những sai lầm đó đừng bao giờ xảy ra. Tôi sẽ trả lời. Còn mấy tháng nữa mẹ sẽ tròn 38 tuổi và vẫn có những điều mà mẹ cũng không biết là đúng hay sai. Cuộc đời bao la lắm. Trong cùng một khoảnh khắc, khắp nơi trên thế giới bao la này có biết bao điều xảy ra. Những điều bình thường và những điều vĩ đại. Những niềm vui và những nỗi buồn. Con 8 tuổi, con có rất nhiều điều không biết phải làm sao. Ngày 18 tuổi, 28 tuổi, mẹ cũng vậy thôi. Ở tuổi nào, người ta cũng có thể mắc sai lầm. 8 tuổi, con không thể chững chạc như một người 38 tuổi. Và một người 38 tuổi không thể có được những suy nghĩ giản đơn như con. Chúng ta là những người bình thường với bao giới hạn. Năm 18 tuổi, mẹ buồn lắm phải không? Ước gì con ở cạnh mẹ lúc đó. Con sẽ nắm tay mẹ, sẽ ôm mẹ và hôn mẹ. Con không có gì cả, con biết phải làm gì cả. Và tôi bật khóc, nó đã cho tôi tất cả những gì nó có. 10 giờ rưỡi tối, giờ này mẹ đang chờ tôi về. Ngày mai, tôi sẽ lại bước trên con đường đầy ổ gà quen thuộc. Tôi ra về sau khi ngước nhìn bồn phun nước. Nó lấm lánh như một bông hoa trong vắt. Nó làm tôi nhớ đến ông Trung và bông hoa trong phòng ông. Phút giây này thật mát lành. Đêm đó, tôi mơ thấy mình nhảy múa trên dải ngân hà. Ngày nhỏ êm đềm lắm. Đường. Đó là một con nhỏ gai góc. Nó bé như hột mít, Tóc dưới nắng loè hoè lưa thưa như một chùm cỏ giữa mùa nắng chang chang. Mặc cái áo to hơn người, quần ngắn, nó nghênh ngang đi lại, lãnh đạo cả đám nhóc con. Tôi cũng nhớ lúc đó, nó là đứa trẻ hung dữ nhất xóm. Cái xóm mà đầy những ngôi nhà lụp xụp, mái tôn tạm bợ, những người đàn bà đen nhẽm. Những người đàn ông vô cùng rỗi nghề, lù khù ngồi ở cái góc cà phê chỏng chơ bàn ghế. Những đứa trẻ lấm lem chân trần hoặc chạy chơi với nhau, hoặc ngồi túm tụm cùng người lớn với đôi con ngươi chồng chọc tò mò. Con nhỏ cũng sở hữu ánh nhìn đó, nhưng mỗi khi tôi nhìn kỹ nó, lại thấy anh ánh những tia hoang dại. Tôi cũng chẳng biết chúng tôi đã chơi với nhau từ lúc nào. Chúng tôi chơi lò cò, bịt mắt. Những ngày mưa, cả lũ đi tắm, hò hét trong mưa. Mưa lúc đó có vẻ trong trẻo hơn bây giờ. Con ngõ nhỏ nhà tôi cũng mát hơn bây giờ. Và ở bậu cửa là mẹ tôi, bà tôi, cậu tôi đang vẫy gọi. Tôi và em gái ào vào những tấm khăn bà và mẹ đã mở rộng. Khi những đứa trẻ của khu cư xá về nhà, ở trên đường chỉ còn mưa, những đứa trẻ xóm trong, và con nhỏ bé như hột mít vẫn lưng chừng đứng lại thật lâu. Mẹ tôi không thích nói lắm, thế là chúng tôi chơi với nhau trong lén lút. Con nhỏ đó lỗi đời, cũng có thể là do lúc đó còn bé quá. Tôi đã nghĩ nó lỗi đời. Ê, mày có biết cái bà điên ở cạnh nhà mày tại sao mà điên không? Nó hỏi tôi vậy. Không biết, bà cô Tâm bảo cô ấy không điên. Không điên mà cạo trọc lóc vậy đó hả mày? Tao biết nè, mấy bà trong kia bảo bà bị bồ đá nên mới điên vậy đó. Mà bà cứ nghe ai bảo ông giáo tới kìa là sẽ chạy ra đó. Trên gương mặt nhỏ bé đã có chút chai sạn của nó hiện lên một vẻ hí hửng ranh mãnh. Thôi mày, mày làm vậy, cô Tâm ra đập mày chết, lúc đó đừng có khóc nha con. Thì tao chạy, tao thách bà chạy nhanh bằng tao. Dạo đó, dọc con đường Khánh Hội, phía bên tay phải rất ít nhà ở, nhìn đâu cũng chỉ thấy cỏ lau. Hàng hàng cỏ lau cao hơn tôi, cả một màu vàng ươm dịu dàng lay lay trong gió. Anh họ tôi, khi ấy mới học hết cấp 1, vẫn thường chở tôi và con nhỏ ra đó chơi. Anh mang theo áo mưa để trải, nước ngọt và bánh ngọt. Con nhỏ thích những thứ đó lắm, chắc bởi ngoài anh tôi và tôi ra, chẳng ai chơi cùng nó. Anh hay đi hái lá cây, hái những chiếc lá và ép vào một cuốn vở lớn. Sau này có lần tôi mở ra, những chiếc lá đã úa màu xếp cạnh nhau tạo thành một bức tranh thơ mộng và xưa cũ. Tôi với con nhỏ hay chơi trò đuổi bắt, chẳng bao giờ tôi bắt được nó. Sau này, người ta san bằng những cánh đồng lau để làm đường. Buổi chiều cuối cùng trước khi cánh đồng bị san bằng, những nhánh lau ướt đẫm trong màu cam mộng của bầu trời. Mẹ mua một mảnh đất ở Long Thành, vậy là vào thứ Bảy chúng tôi lại xuống đó. Mẹ chở tôi và em trên chiếc xe máy với lĩnh kỉnh đồ đạc vượt qua cả chục dặm đường cho tới khi không còn thấy những dãy nhà san sát nhau, chỉ toàn cây với cây và những nương cùng rẫy. Có một bé gái độ tuổi tôi khi ấy, tóc dưới nắng xác xơ, da đen nhem nhẽm. Nó nhìn tôi với đôi con ngươi đen lấy mở to, nửa hoang dã, nửa dại khờ. Buổi ấy ở phía xa, mặt trời vàng chói lọi đang dần hạ xuống những cánh đồng và những cột khói xám nhạt nhòa tản mát lan xa. Căn nhà đó của chúng tôi nằm đối diện một cánh rừng cao su, bao bọc khuôn viên nhà là hàng rào hoa dâm bụt xanh mướt. Nhà chúng tôi làm bằng đất, trên lợp rơm rạ, sáng thì nóng ôi thôi, còn đêm về thì lạnh rét cả người, nhưng sân thì khá rộng. Trước sân có mấy cây sơ ri, tôi và em gái vẫn hay leo lên cây hái những trái xanh rì nhấm nháp. Có những buổi chiều, khi chúng tôi đang ngồi vắt vẻo trên cây, mẹ đã làm xong món gỏi đu đủ, rồi cứ thế đem ra đút cho chúng tôi từng miếng một. Khi chiều xuống, mẹ lại hái lá chanh tắm cho chúng tôi từ cây chanh sau nhà, lá chanh thơm dịu dịu, cay cay. Tôi về thành phố, đem theo những câu chuyện kể cho con nhỏ. Tôi kể rằng những buổi tối không tivi, tôi nằm trên võng với bố mẹ, lặng lẽ nghe đài, và khi nhìn lên trời thấy chi chít là sao. Tôi cũng kể với nó chuyện cậu Út tôi đang cua chị người làm của mẹ. Vì vậy buổi tối, cậu dẫn tôi và chị đi dạo, đi qua những con suối nhỏ nhỏ, đi qua những lùm cây chi chít đom đóm lấp lánh. Sau rất nhiều những thứ Bảy, tôi vào lớp 1, học bán trú, và chúng tôi xa nhau như một lẽ thường. Em từng có một người bạn thuở ấu thơ. Tôi nói với anh vào một buổi chiều vàng ươm nắng ở Hàng Thuyên. Vậy sao? Chưa nghe em nói bao giờ. Cũng lâu lắm rồi, từ hồi em còn chưa học tiểu học. Sao tự dưng hôm nay nhắc tới? Hôm qua em nằm mơ, thấy nhỏ đó trách em quên nó. Mà đúng là em quên bẵng nó rồi. Thế em còn gặp lại bạn em không? Tôi nhớ lần cuối cùng tôi gặp nó, đó là năm 17 tuổi. Chúng tôi tình cờ đụng nhau khi tôi đi tắt bằng con ngõ xóm trong để ra hàng báo. Tôi nhận ra nó ngay tấp lự. Nó cũng hơi sững sờ nhìn tôi, rồi lúi cúi đi qua. Nó gầy, mái tóc nhuộm vàng như màu rơm. Những đường nét đã bớt hoang dại, chỉ còn lại vẻ nhợt nhạt cùng mỏi mệt, rồi con người lờ đờ tối màu và phần bụng nhô cao. Khi ấy bỗng dưng tôi muốn khóc. Đó là lúc bắt đầu mùa hè.